Các toàn thể đại chúng, hôm nay là mùa Vu Lan, là trong cái mùa Vu Lan vừa rồi mà các chùa còn những cái nghi lễ cúng kính từ đây cho tới hết tháng 7 thì có thể nói rằng là các hàng Phật tử theo tôi được biết thì các nơi mà kể cả ở tỉnh cũng vậy, mặc dù là cái hoàn cảnh làm ăn kinh tế nó còn nhiều cái khó khăn, nhưng mà tôi được biết là cúng dường đóng góp mà cúng dường cho các lao chư tăng ni tu học đều được viên mãn và hết sức là tốt đẹp. Đó là một cái điều đáng mừng, rất là quý báu. Và về mặt cái nhà nước người chính quyền á, thì cho tới năm nay thì nó cũng đi theo cái chiều hướng đổi mới của kinh tế, của chính trị, của xã hội. Thì về cái phần tôn giáo nói chung và nói riêng là Phật giáo ta coi như cũng được ở trong cái dòng mưa móc ân huệ đó, cho nên cũng không có việc gì rắc rối khó khăn. Thành ra trên cái sự hành đạo học đạo nói chung là đều là thoải mái tốt đẹp hết. Thì tuy nhiên là trong cái việc mà cởi mở rộng rãi đó, tôi cũng xin chân thành mà nhắc nhở đại chúng một cái điều là người xưa có nói, có nói cái câu chuyện mà tái ông mất ngựa, quả nó đi đôi với phước, và phước nó gắn liền với quả, cái lợi nó đi đôi với hại, cái hại nó cùng với cái lợi, chẳng có xa cách gì nhau. Một ông già ở bên ải mất con ngựa, người hàng xóm đến chia buồn, ông nói rằng phước đấy biết đâu, ông có buồn gì hết, rồi là mất con ngựa hay. 3-4 ngày sau á, ngựa nó dẫn về 5-7 con ngựa quý khác, những người hàng xóm lại chưa buồn mà chưa vui. Nó ngựa mất con mà giờ nó dẫn về nhiều như thế thì xin chưa vui với lão. Ông lão nói ngựa nó dẫn về nhiều chứ mà quả đấy biết đâu. Rồi thì đúng như vậy, thằng con trai duy nhất nó thấy ngựa hay ngựa đẹp không, nó cởi con này đã, nó cởi con kia, cởi cho té lọi giò què giò. Thằng sớm lại chia buồn nó chè thôi, ông lão có một thằng con mà nó rủi ro quá, nó té què giò như thế này. Ông nói nó què giò cho phước đó biết đâu. Rồi thì sau đó trong cái nước mà chúng ta loạn lạc đó mà, thì cái thằng con trai duy nhất què giò này thì nó đâu có đi thi hành nghĩa vụ binh dịch gì được. Thế thì là cha con còn hú hí với nhau cho được tới cái lúc mà ông trăm tuổi. Đó là câu chuyện tái ông thất mã ngày xưa. Tôi muốn nói với đại chúng là lợi đi đôi với hại, mà phước đi với quả, tốt với xấu nó kèm theo không xa. Đó là chuyện cổ kim. Và cái chuyện mà hiện tại bây giờ đó, tôi cũng chân thành mà nói với đại chúng là bây giờ lúc này là sách vở ra rất là nhiều. Các cái sách vở của ở thế gian thì cũng hết sức là thoải mái. Những cái sách vở nào mà có cái tư tưởng lành mạnh xây dựng cho đạo đức, bất cứ là đạo đức gì, đạo đức lão trang cũng được, đạo đức khổng mạnh cũng được, đạo đức Phật giáo cũng được, đạo đức của Thiên Chúa giáo, của Tinh Lành giáo, vân vân và vân vân. Nói chung là miễn là có cái tính chất đạo đức thì coi như cái việc mà xin phép in ấn không có gì khó khăn cả, miễn đừng xâm phạm tới cái việc thuộc về chính trị, nhân quyền, nghĩa là ngược lại cái đường lối của quốc gia thì thôi. Do đó cho nên là sách Phật năm nay cũng ra rất là nhiều. Nó giống như là cái nền kinh tế của ta hiện nay là kinh tế thị trường vậy. Kinh tế thị trường thì ai muốn sản xuất cái gì cũng được, miễn là xin giấy phép đúng hợp lệ thì sản xuất. Thậm chí không có giấy phép sản xuất lậu cũng cứ đang được, chừng nào tù tội sẽ hay. mà sản xuất lậu thì tất nhiên là không có phẩm chất, là phẩm chất không tốt rồi, tức là ta gọi là hàng giả mạo, hàng quá giả mạo. Thế thì là cái tình trạng mà kinh sách mà in nhiều đó, nó cũng giống như là cái kinh tế thị trường này. Kinh tế thị trường thì nó phát triển quá nhanh, quá nhiều, làm cho cái xấu cái giả nó lẫn lộn với cái phẩm chất tốt. Ở đây mà nếu ở trong đạo mà nó thuộc về giáo lý, mà giáo lý thị trường đó là, thì muốn in sao in, rồi muốn viết sao viết, rồi muốn cắt nghĩa sao cắt nghĩa. Thành ra cái đó là cái mà tôi nhắc nhở lòng toàn thể đại chúng đó, ráng mà lấy cái trí tuệ nhận thức của mình học hỏi, mà gia công nghiên cứu, mà nhận thức, mà đánh giá những cái quyển sách, thậm chí người ta không gọi là sách mà lại gọi là kinh đó cơ. Thì cái kinh đó, cái sách đó, cái bài giảng đó, thì người Phật tử phải lấy cái trí tuệ mà nhận xét mà tiếp thu. Còn bằng không thì là giống như là kinh tế thị trường, nó có hàng giả hàng giống nhiều lắm, mà ta đi mua lầm, người không khéo là mua lầm hàng giả hàng giống. Nó in cái nhãn cũng giống hệt, hình thức giống hệt như là hàng cao cấp vậy, nhưng mà nó giả, nó giống ở bên trong. Thành ra cái kinh sách bây giờ thì nhiều lắm đó, nói về đạo đức, nói về phước, nói về làm lành, nói về lấn dưỡng thì nhiều lắm đó. Nhưng mà coi chừng nó là cái mục tiêu một cái là mình đã lỗ lã thiệt thòi đó. Cái đó là cái điều mà tôi thành thật và nói với đại chúng, tôi rất là lo. Tôi lo cũng như là hàng giả hàng giỏm mà nó phát triển quá nhiều, thì cái người mà tiêu thụ thiệt thà làm sao mà nhìn cho được cái nào là thiệt cái nào là giả. Mà mua lầm đó, chà bông mà chà bông giả thì giặt không có bọt, mà rượu giả thì uống chết người, mà thuốc giả thì uống không lành bệnh, mà giải sò mà giả thì là mặt cái dài bữa rồi nó dúng, nó nhăn, nó dụm, nó trọi, nó chạy đùa hết đi, lên dân rồi lên dân, những cái giả là nó vậy đấy. Còn nếu mà giáo lý không có cái chân chính, cái chánh thống của Phật giáo đó, thì nó làm cho lầm lạc người ta rất là nhiều. Cho nên cái điều mà tôi muốn nhắc cho đại chúng hôm nay là trên cái bước mà phát triển mà cởi mở tự do đó thì rất là tốt. Kinh điển in không khó nữa, giảng diễn không có hạn chế nữa, và Phật tử cúng dường tam bảo thì dù là hoàn cảnh có khó khăn kinh tế nhưng mà vẫn đầy đủ, các nơi đều học hành tốt, thiết hạ rất là đông đảo. Thì trong cái vui mừng nó có cái ưu tư gần bên đó, trong cái sự mà là cởi mở, là dễ dàng thì cũng có cái cần phải cảnh giác, thì mới có tránh khỏi những cái hậu quả không tốt. Có những quyển sách tôi đọc tôi sợ quá, những quyển sách tôi đọc tôi rất là lo. Phật tử không có đủ cái thời giờ mà nghiên cứu mà nhận xét á, thì mà đọc những quyển sách đó là nó hại hết sức là lớn lao, tai hại lớn lao. Thì tôi nói như vậy á, thì tôi mong rằng là đại chúng mà là dựa trên cái sự hiểu biết, sự nhận thức của mình mà nhận thức ấy. Chứ còn cái mà nói ra như cái quyển nào, quyển sách nào, hay quyển kinh nào, hay là cái bài giảng nào đó, thì cái điều đó không có nên nói, bởi vì cái đó không nên, nó mất lòng, nó đụng chạm. Và lại nữa là khi mà người ta có cảm tình với cái quyển sách đó, với cái tác phẩm đó, thì tôi có nói đi nữa cũng chỉ là mang thêm một cái sự là kích bác mà thôi, chứ không có lợi lạc gì hết. Kích bác với một nhóm mà người ta đã có cảm tình. Vì vậy cho nên là cái điều mà tôi muốn nhắc là đại chúng là tự mình lấy cái trí tuệ học tập của mình đó mà soi rọi để mà nhận thức, chọn lấy cái điều nào mà mình cần học, cần nghe, còn cái nào không cần thì phải gạn bỏ nó đi. Cái điều đó tôi nói ở đây không phải là điều mới lạ, chính Đức Thế Tôn ta cũng từng nói với các đệ tử ngay lúc ngài còn là đang thuyết pháp độ sinh đấy, là muốn tin một cái nền giáo lý nào thì người ta phải dựa vào, người có trí phải dựa vào cái sự nhận thức của mình coi coi nó có đúng chân lý hay không, và dựa vào cái giáo lý đó dạy như vậy mà đem áp dụng trong đời sống, nó có đem lại sự an lành, sự lợi lạc, sự giải thoát giác ngộ hay không. Và những cái điều mà giáo lý đó là người xưa các bậc là hiền thánh xưa đã có làm chưa, có thành tựu kết quả nào chưa, thì dựa vào cái chuyện xưa mà để mà suy nghiệm cái hiện tại, và dựa vào cái thành quả đạt được của hiện tại mà mình nhận thức rằng cái đó là chân lý mà mình cần phải học theo. Đó là cái tiêu chuẩn để nhận thức như vậy, chứ không phải tôi nói như vậy là tôi khuyên các Phật tử cứ nghe tôi mà không nghe người khác. Điều đó hoàn toàn là tôi không có. Giờ đây thì ta bắt đầu tôi nghiên cứu về tới chương 5. Chương 5 nói về dân thù Bồ Tát đi thăm định. Cái chương này rất là sâu sắc và khó nghe lắm. Các Phật tử nào mà mới đi nghe lần đầu tiên hoặc một vài lần với cái hệ tư tưởng này thì chắc chắn là khó nghe lắm. Phải kiên nhẫn và phải đọc và phải học tiếp tục cho bằng. Cái này là khó nghe lắm à. Như đại chúng đã biết, ông Di Ma Cật hiện thân có bệnh. Cái hiện đây nói thông thường tôi gọi là thị hiện, tức là giả đò thôi. Hiện thân có bệnh, đó là tạo cái cớ cho Đức Phật quan tâm để rồi mà sai các đệ tử đi thăm. Và dựa vào cái cớ các đệ tử đến thăm bệnh để mà chuyển dương cái chánh pháp đại thừa. Cái mục đích là bệnh của Ngài Như Ma Cật là như vậy đó, chứ không phải là bệnh bình thường như là cảm mạo phong sương, hay là bệnh bình thường như là người bình thường bệnh. Bởi vì thật sự ra cái bệnh mà bình thường mà như người bình thường mà chúng ta bệnh đó nè, thì đối với một Bồ Tát thì chẳng có gì là quan trọng cả. Bởi vì cái vấn đề là sanh này, già rồi bệnh thì chết, đối với một Bồ Tát thì cái trí tuệ của các Bồ Tát thì vấn đề là chẳng có cái chuyện gì mà phải làm quan trọng. Nhưng mà ở đây nó Ngài Như Ma Cần bệnh mà nó thành vấn đề quan trọng là chính cái bệnh này là vì chúng sanh bệnh mà Bồ Tát Như Ma Cần bệnh ấy thôi. Tức là cái bệnh này là tạo cái cớ để mà chuyển dương chánh pháp, để truyền bá cái đại thừa, để hướng dẫn các cái hàng thanh văn duyên giác tiến lên cái tư tưởng đại thừa, học chánh pháp đại thừa. Thì tạo cái cớ bệnh rồi Đức Phật sai trong hàng thanh văn thì đã chúng học rồi đó. Về cái chương thứ hai là thanh văn mười vị, Phật sai mười vị thì mỗi vị đều đưa ra một cái duyên cớ mà mình đã từng gặp trưởng giả Di Ma Cật, và trưởng giả Di Ma Cật đã coi như là khiển trách về cái sự hiểu biết của các cái vị đệ tử Phật trong hàng thanh văn. Coi như là mười vị đại đệ tử mà mỗi một vị đều có một cái đệ nhất, một cái ưu việt đó, đa văn đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, mật hạnh đệ nhất, trì luật đệ nhất, thuyết pháp đệ nhất, thần thông đệ nhất, thiên nhãn đệ nhất, vân vân, tức là những cái bậc mà đứng đầu trong đại chúng. Vậy mà các vị đó trong mười vị đại biểu đó đều là bị sự khiển trách của trưởng giả Như Ma Cật mà không có thể dùng cái trí tuệ, cái ngôn từ, cái lý lẽ của mình mà đối đáp được. Không đối đáp được là bởi vì cái hiểu biết của các ông đệ tử đó là cái hiểu biết của hàng thanh văn. Cái giáo lý mà của các ông ấy học là giáo lý của tiểu thừa, của thanh văn thừa, cho nên nó còn bị kẹt, bị nuốt hết. Còn giáo lý của Ngài Như Ma Cật mà muốn truyền bá đây đó là giáo lý đại thừa. Mà đã là đại thừa tất nhiên là cái hệ tư tưởng liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái giáo lý đó nói hoàn toàn là trọn vẹn cái chân lý của sự vật hiện tượng rồi. Vì vậy mà cái giáo lý tiểu thừa mất liễu nghĩa, nó chưa trọn vẹn cái chân lý. Cho nên khi mà lý luận mà tranh biện thì cái lý luận tranh biện của mười vị đại đệ tử thanh văn dầu là a la hán vẫn không tranh biện nổi, là do cái chỗ đó. Cũng như trong bài tựa tôi đã nói, giáo lý của hàng thanh văn của tiểu thừa là giáo lý bán tự giáo. Bán tự giáo giống như là cái chữ mà mình mới cứ viết là ghép dần đó mà, dần xuôi. cái người mà học chữ trong cái giai đoạn mà ghép dành chuối thì đọc cái chữ nguyên chữ có được, chưa đọc được, mà gọi là phải học dần ngược. Nói theo kiểu hồi xưa, bây giờ không có cái từ đó dùng nữa. Học dần ngược thì là đánh dần mới có thể đọc chữ trọn vẹn, đọc sách mới được. Thì giáo lý tiểu thừa thì gọi là bán tự giáo, giáo lý coi như nửa chữ, còn giáo lý đại thừa thì gọi là mãn tự giáo, tức là cái chữ nó đã hoàn toàn nó thành cú pháp rồi. Thế thì là hàng thất văn mười vị đều là không lý luận, không biện giải nổi. Trong cái hàng Bồ Tát có bốn vị, thì một vị thứ nhất là Bồ Tát Di Lặc, nói về vấn đề vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề phải giữ vững cái vô thượng Bồ Đề, phải làm thế nào giữ vững cái tâm đó để mà đạt tới cái quả vô thượng Bồ Đề. Thế thì là bị khiển trách, Bồ Đề không có cái gì mà phải giữ vững cả, bởi vì mọi người đều là có cái tâm Bồ Đề hết rồi, tức là cái tâm Phật, cái tâm giác ngộ, cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là mọi người cũng có hết rồi, khỏi cần là phải phát cái tâm mà là cầu học để giữ gìn gì cả. Đó là nhằm triển khai cái Bồ Đề tự tánh của mọi người. Rồi cái vị thứ hai thì là nói về cái bệnh gì, đạo tràng. Đạo tràng thì là cũng không cần phải kiếm ở đâu mới là đạo tràng, mà người nào có tâm từ là người đó ở đó có đạo tràng, có bi, có hỷ, có xả là có đạo tràng, có nhẫn nhục, có bố thí thì giới nhục tinh tấn thiền định, thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó, mà không cần phải tìm cái đạo tràng ở chỗ nào xa xôi. Thế là hai vị Bồ Tát mà kẹt, một vị là kẹt về đạo tràng, một vị là kẹt về cái từ Bồ Đề. Một vị thứ ba là gì ha? Kẹt về gì đó ai nhớ ha? Vì cái vị thứ ba là về cái pháp môn vô tận đăng. Pháp môn vô tận đăng, cái pháp vô vô tận. Pháp vô vô tận không có phải là ở đâu, phải tìm kiếm xa xôi ở trong những cái chỗ mà vui thú nào, bởi vì tất cả những cái chỗ mà vui thú đó, các cái chỗ mà người đời mà cho là vui đó, cái vui đó đều là hữu tận cả. Thì cái vui vô tận đó là cái vui mà biết quy kính tam bảo, biết cúng dường Phật, cúng dường sư trưởng, biết là làm những việc, làm việc lợi lạc chúng sinh vân vân. Thì đó là cái pháp vui trường cửu vô tận đó. Rồi cái vị Bồ Tát thứ tư là lập cái hội đại thí. Cái hội đại thí mà thí tài thì như kỳ rồi chúng ta học đó, tài thí nó chỉ giúp ngặt quả quằn, là nó giúp đỡ nghèo trong một giai đoạn nào đó. Còn cái khổ của nhân loại, của vua, của quan, của toàn thể mọi người thì tài đem ra mà thí nó không cứu được, không đem lại sự an lạc cho mọi tầng lớp, mọi căn cơ đâu. Mà bố thí phải lập cái hội đại thí bằng pháp thí, thì cái pháp thí mới đem lại cái sự lợi ích cho mọi căn cơ, cho mọi tầng lớp, mà trong đó có cả những người giàu có nhất, quyền hành nhất, là như bậc vua, bậc quan, bậc đại thần, bể tướng tam công. Tất nhiên là người dân thì còn nhiều cái nỗi khổ hơn nữa, thì các cái người bình thường, người dân nó cũng nhờ cái pháp thí mà cởi mở được cái nỗi khổ thân, khổ tâm ở hiện tại cũng như cho tương lai. Thế thì là bốn vị Bồ Tát đều bị cái sự là coi như là khiển trách và xây dựng về tư tưởng. Như thế thì cái tư tưởng đại thừa, cái kinh này nó là nhằm là xây dựng cái tư tưởng từ tiểu thừa tiến lên đại thừa. Mà đại thừa thì nó là mãn tự giáo, cho nên cái lý luận của nó là không có cái cách mà bất bẻ được, vì nó tận cùng chân lý. Bây giờ các cái phẩm này nè, mười vị thanh văn và bốn vị Bồ Tát đều là từ nan không dám đi thăm rồi, Phát Chư Vị Bồ Tát thứ năm này là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Đức Phật sai Đại Trí Văn Thù thì Đại Trí Văn Thù mới dám lãnh cái trách nhiệm mà đi thăm. Thì đại chúng nhớ rằng là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù đó, mới dám đi thăm đó. Có nghĩa là phàm mà muốn nói chuyện mà lý luận với một vị mà Bồ Tát mà căn cơ bực thượng căn như vậy, mà muốn nói chuyện mà muốn nói đáp ra thì phải là những bậc đại trí. Cho nên cái tên của Đại Trí Văn Thù nó cũng tương biểu cho cái hạnh của Ngài. Vì vậy mà tôi nhắc lại đại chúng á, Kinh Pháp Hoa cái phẩm thứ nhất là cái vấn đề được nêu hỏi ra đó. Một tác Di Lặc mà nêu hỏi cái do nào Phật mà thấm hào quang chiếu 18.000 thế giới phương đông mà thấy cõi nước của chư Phật ở trong lục đạo và cõi nước chư Phật trong mười phương ảnh hiện rõ ràng, thì cái hiện tượng đó không ai nói được, chỉ có Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói được việc đó. Và kết luận rằng dựa theo cái chuyện xưa mà biết được cái chuyện nay là Đức Phật sắp nói Kinh Pháp Hoa. Như thế thì muốn hiểu một bộ kinh mà sâu sắc như vậy thì là cái chuyện mà khai mào để mà đặt vấn đề giải đáp thì phải là Đại Trí mới hiểu được. Ngược lại khi mà đóng bích, nghĩa là coi như là chấm dứt cái bộ kinh Pháp Hoa là phải là Đại Hành Phổ Hiền. Thì hai vị Bồ Tát đó là tiêu biểu, một vị là tiêu biểu cho tri thức. Muốn học Phật cần phải bồi dưỡng tri thức, bồi dưỡng trí tuệ để cho hiểu. Hiểu xa, hiểu rộng, hiểu gần, hiểu cạn, hiểu sâu. Hả? Sau đó là phải hành. Hành là tiêu biểu cho Đại Hành Phổ Hiền. Đấy là tri và hành hợp nhất, cũng giống như con mắt phải sáng, rồi chân thì đi. Cái đi đó mới tới cái mục tiêu mà mình muốn đến. Ngược lại chân đi mạnh, mà nếu mà không có con mắt sáng thì cái đi đó có thể là không trúng mục tiêu. Do đó mà tôi nhắc lại cái vấn đề hồi nãy đó. Phật tử phát tâm tu hành là tốt, nhưng mà nếu các vị mà không nhận thức cái giáo lý mà tôi đúng đắn cho hợp chân lý thì các vị đọc kinh đọc sách rồi bỏ tiền bỏ bạc bỏ thì giờ nha, là ta tu đó, ta hành đấy, ta hành lên mục tiêu là coi như là ta có hai cái chân đi rất mạnh, mà con mắt không có. Mắt không có thì đi bậy thôi, đi lạc đường, đi sai đường, không bao giờ đến cái mục tiêu mà mình muốn. Vì vậy mà cái phẩm khó khăn này là vấn đề khó khăn này phải là Đại Trí Văn Thù mới là giải quyết, mới dám lãnh cái trách nhiệm. Thế thì là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói rằng là mà Thế Tôn thì ông Di Ma Cật này là một vị biện tài vô ngại, trí huệ gần với chư Phật, cho nên là nói chuyện với ông Di Ma Cật không phải là dễ dàng gì. Nhưng mà hôm nay là vâng lời Phật, không dám từ nan, cho nên là con xin lãnh cái trách nhiệm để đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thế thì Bồ Tát Đại Trí Văn Thù mà hứa như vậy rồi thì đại chúng thân văn có, Bồ Tát có, thì kêu đi cư sĩ nam cư sĩ nữ rồi nghe như vậy mừng lắm. Nói rằng hai cái gì mà thượng sĩ này mà nếu mà lý luận với nhau về giáo lý thì chắc chắn là nghe sẽ được những cái lợi lớn lao. Cho nên là cùng nhau mà hàng hàng lớp lớp có mấy ngàn người cùng đi đến thấp quận Di Ma Cật để mà thăm bệnh. Bồ Tát Văn Thù xưa lại cùng đại chúng từ tùng hàng hàng lớp lớp nghiêm trang cung kính đi vào thành Tỳ Gia Ly để thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật biết rõ Bồ Tát Văn Thù là đại chúng sắp đến, ông cho dẹp hết các vật sở hữu, chỉ để ở trong tịnh thất, chỉ để cái tịnh thất tất không có thượng giả, và độc nhất chỉ có một cái giường bệnh, mà bệnh nhân là ông Di Ma Cật nằm chán hết. Đây, cái chỗ này là cái chỗ cái lý thế mà rất là sâu đây. Độc nhất chỉ chùa độc nhất một cái giường thôi, trong một cái thất chùa độc nhất một cái giường thôi, và trên một cái giường đó thì lại là vừa dặn ông nằm chán hết cái giường. đó là giáo lý rất là sâu đó, chung là pháp giới thế này nha. Tôi đã nói là đúng là tôi hình dung cái bầu pháp giới là nó như vậy đó, đại để là nghĩa là nó bao trùm như vậy, đông tây nam bắc phương trên phương dưới cộng lại, nói năm na là đông tây nam bắc trên dưới là về mặt không gian, còn quá khứ hiện tại vị lai là thời gian. Thế thì không gian cộng với thời gian đó, ta dùng mà ta hình dung cái không gian cộng thời gian đó là ta dùng cái danh từ thông thường ta gọi là vũ trụ. Cái từ này thì nghe ai cũng biết rồi, nhưng mà cái từ vũ trụ đó thì ở trong Phật giáo lại cũng gọi nó là pháp giới. Cái từ trong Phật giáo cũng có khi dùng vũ trụ, khi mà cần nói cho nhiều người biết thì dùng cái từ vũ trụ, nó giống như là của triết học thế gian mà người ta đã vận dụng phổ biến trong thế gian, ai nghe cũng biết. Và trong chính cái vũ trụ đó, trong Phật giáo gọi là cái bầu pháp giới. Mà đại chúng mà đã nhớ rằng đó, Phật giáo thì hả, như ta đã học ba pháp giới nè, nhất chân nè, này pháp giới nhất chân. Cái từ pháp giới của Phật nói là không còn cái gì ngoài gọi là pháp giới nhất chân. Thế thì là cái pháp là bài hữu chữ giới này, là chữ pháp nè. Chữ giới là nó có cái nghĩa là nguyên nhân, chữ giới nó có nghĩa là nguyên nhân, còn chữ pháp đó là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, mọi sự vật hiện tượng lớn như là trời đất, như là núi biển sông ngòi cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú, hữu tình vô tình, tất cả từ lớn tới chí nhỏ, mà nhỏ như mảy lông, nhỏ như một mảy lông, một cái lông nheo, một cái mảy lông, thì tất cả những cái thứ đó, mỗi cái thứ mà nó có cái hình dạng, cái kích thước, cái khuôn khổ của nó, để cho người ta nhìn vật này không lẫn lộn vật kia không có lầm lẫn với vật nọ. Thế thì mỗi thứ vậy đó đều gọi là một pháp. Thế thì là pháp giới là cái giới là nhân mà, là nguyên nhân, mà là nguyên nhân của dạng pháp, gọi đó là pháp giới. Thế thì nguyên nhân của dạng pháp á, cái đó nó là sao? Cái đó là nhất chân. Chứ mà pháp giới nhất chân đó là cái đó là cái bầu vũ trụ. Nói cho thừa thông thường dễ biết, tức là cái bầu vũ trụ. Cái bầu vũ trụ trong đó nó là cái tổng thể năng tàn, nó chứa tất cả hiện tượng vạn pháp, mà khoa học thích là gọi đó là lại gia. Cái pháp giới nó là vũ trụ, bầu vũ trụ hay cũng gọi là lại gia, nó là cái tổng thể chứa tất cả chủng tử hiện tượng vạn pháp. Cho nên chữ giới này tức là chủng tử, giới là nghĩa là nhân, pháp giới là cái nguyên nhân, cái nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, nó chứa ở trong cái đó. Thế thì là theo mà các cái triết học của Trung Hoa mà mình học hồi đó giờ mình ảnh hưởng đến Trung Hoa đó nè, ở trong cái pháp giới này nè, người ta chủ trương rằng là nó rất là tỉnh, tự thân nó là tỉnh, nhưng mà trên cái tỉnh này nó có động. Thí dụ như bây giờ nó về đây hả, nó trong là nghĩa là đây là cái bầu vũ trụ, nhưng mà sự thật là trong này là nó có chứa một cái thứ nguyên nhân, một cái tích tụ mà là nguyên nhân để rồi sau này nó sinh ra dạng pháp. Mà có một nhà triết học Trung Quốc, người ta gọi cái chất đó là cái chất ete. Âu Tây thì gọi là ete, mà ông là một nhà triết học Trung Quốc họ dịch là dĩ thái, tức là cái chất đó nó ở trong cái bầu vũ trụ khắp cùng cả vũ trụ, không chỗ nào là không có. Thế thì chính cái chất khí đó mà, cái khí ete đó mà dịch là dĩ thái đó, cái chất khí đó ở trong bầu vũ trụ không có chỗ nào là không có.
Đó là theo triết học của một nhà triết học ở Trung Hoa cũng như là Âu Tây, mà ta cho rằng cái khí ete đó ở trong vũ trụ không chỗ nào không có. Thế thì là cái vũ trụ đó tánh vô cùng tỉnh, nhưng mà trong cái tỉnh đó nó có những cái thứ khí động mà cái nhà triết học đó người ta nghiên cứu ra cái khí ete đó là một khí thôi. Cho theo trong Phật giáo thì nó chẳng phải là một khí, mà là nó vừa là có cái loại không phải là ete không, mà là vừa có địa, vừa có khí thủy, khí quả, không, khí kim, khí nói cái chữ khác là bằng bảy thứ khí chứ không phải là một cái thứ khí. Đây, trong cái bầu vũ trụ đó nó có nhiều thứ khí, mà chính những thứ khí đó nó là cái nguyên để sanh đời vạn pháp, cho nên là pháp giới là chỉ giới là cái nhân, mà pháp là vạn pháp. À, bây giờ thì các cái nhà khoa học người ta nói không phải là một vài thứ khí đâu nhé, ngoài cái khí ete mà nó khắp cùng pháp giới mà rồi ra đó, thì nó còn nào là khí dưỡng khí, nào là còn thán khí, rồi nào là đạm khí, nào là còn khí nữa, nhiều lắm, nói bao nhiêu thứ khí. Thế thì tất cả những cái thứ khí đó tức là gì giới, đó là nguyên đó, là nguyên nhân đó, nguyên nhân để rồi đó, nó theo cái đồng chủng thì nó tương thành, vị chủng thì nó tương xích, đồng chủng lại nó thì nó hình thành với nhau, nó hợp tác với nhau, mà khác chủng lại nó thì nó chỏi ra, rồi đồng tánh nó tương tự, cái nào đồng tánh nó chỏi ra, mà dị tánh nó tương hấp, khác tánh nó hút lại. Đồng năng thì tương bội, mà dị năng là tương để, đồng với công năng là nó nâng lên, còn cái khác cái công năng nó thì nó làm cho xây dựng đi. Thế thì trong Phật giới mà cái từ pháp giới đó tức là cái bầu vũ trụ, ở trong đó ban đầu thì nó có khí ha, bây giờ nói theo khí thì là khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong, không kiến thức, mình gọi là bảy cái tánh, bảy đại đó, thì nó tùy theo cái chủng loại mà nó hợp, mà nó tan, mà nó hút nhau, mà nó chỏ nhau, nó sinh ra dạng vật. Do đó cho nên là pháp giới mà đây là bằng là như vậy, từ những cái khí bảy đại đó sinh ra. Như vậy thì sinh ra, trong cái sinh ra mà người ta đã học á, là sinh ra tất cả thiên hình dạng trạng, nhưng mà không ngoài là có hai loại chúng sinh là hữu tình và vô tình. Hữu tình và vô tình tức là cái loài có tình thức, biết sống biết chết, biết vui mừng buồn giận thương ghét như con người, còn cái loại là vô tri như núi sông đất liền cỏ cây hoa lá. Nhưng mà chúng ta đã học thì á, tuy là thiên hình dạng trạng như vậy, nhưng mà cái nguyên căn nguyên của nó là nó phát xuất từ nơi cái bản thể như lai tàng, từ nơi cái pháp giới này hả, từ như lai tàng này, từ nơi cái pháp giới này nè, thì cái căn nguyên, cái nguyên do của nó ban đầu á là giống như là tôi vừa nói, là nó là chỉ là những thứ khí, một thứ khí coi như là giống nhau, cùng chung trong một bản thể, từ cùng chung một bản thể đó mà sau đó mới duyên khởi thành thành ra sự vật, mới là ngàn sai muôn khác. Do đó cho nên là trên cái sự vật ngàn sai muôn khác này mà tư nguyên ra thì là cái bản thể của nó là chung cùng. Đây, bản thể là chung cùng, do nhân duyên mà nó biến hiện ra ngàn sai muôn khác, do như ta học, do cái nhất thiết chủng tích nó biến như vậy mà sự vật hiện tượng ngàn sai muôn khác nó sinh ra. Nhưng mà tương nguyên thì cái bản thể của nó là chung cùng, giống như là chung cùng bằng cái khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong, không kiến thức chứa trong một pháp giới, trong một như lai tạng này mà thôi. Nhưng mà khi nó duyên khởi hình thành ra thì núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, hữu tình vô tình khác. Do cái nghĩa đó cho nên Kinh Hoa Nghiêm mà tôi đã lấy cái tôn chỉ Kinh Hoa Nghiêm mà tôi đã nói với đại chúng một lần đó, người ta dùng để mà hiểu cái sự vật này đó, Người nào mà muốn tìm hiểu cái lý vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm á, là phải lấy con sư tử vàng, nhớ cái ví dụ con sư tử vàng đó để mà tư duy, mà thiền định về cái cách mà quán cho bằng lý pháp giới. Tư duy bằng cách nào? Lấy cái con sư tử vàng, nhớ cái đó mà làm ví dụ. Thì cái con sư tử bằng vàng, khi mà hình thành ra con sư tử bằng vàng thì đầu, đuôi, lưng, rồi chân trước, chân sau, rồi hông, rồi bụng, rồi xương, rồi mắt, rồi mũi, rồi lỗ tai, rồi móng, vân vân, toàn thân con sư tử đó, nói là cả mấy trăm cái thứ tên. Và tỉa ra nó hàng bao nhiêu, hàng ngàn, hàng triệu cái sợi lông của con sư tử, tất tỉa nó ra. Nhưng mà đại chúng tôi tin là các vị còn nhớ đấy, tất tỉa nó ra thì nếu mà chỉ cái lỗ mũi con sư tử thì nói là đây là lỗ mũi sư tử, chỉ cái đuôi thì nói đây là đuôi của sư tử, chỉ cái chân sau thì nói là chân sau sư tử, chỉ cái chân trước thì là đó là chân trước của sư tử, chỉ cái móng thì nói đó là móng của sư tử, chỉ cái lông ở trên lưng thì gọi là cái lông của cái sinh sống sư tử, đều có tên gọi. Nhưng mà tất cả những thứ tên gọi đó, bất cứ một điểm nào ta lấy cái điểm nhỏ nào trong đó đem ra hòa hợp lại thì tất cả điểm đó đều là một thứ một mà thôi. Đó là thứ gì? Là vàng. Một thứ một là vàng. Toàn thân của sư tử, bất cứ lấy một chỗ nào từ lớn tới nhỏ đem hòa hợp lại thì nó là một thứ vàng 24 hồn. Vì con sư tử bằng vàng mà. Thứ điều ở đây là như vậy nè, cái chuyện pháp giới là như vậy nè. Đây là cái bầu vũ trụ, cái bầu pháp giới đây nha. Những thứ khí ete hay là thứ oxygen hay là hydrogen hay là carbonic hay là vân vân ở trong này. Mà trong Phật giáo thì gọi là khí địa thủy quả phong không kiến thức. Vốn là nó bàn bạc, nó bao la, nó cùng khắp mà không có cái nào riêng biệt gì hết. Nhưng qua không có cái nào là riêng biệt cái nào hết. Nhưng mà bắt đầu từ trong cái tỉnh đó, từ trong cái coi mà như hài hòa có một đó, nó chuyển động, trong cái tỉnh nó có động. Mà trong Phật giáo ta gọi là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Cái chữ của Phật giáo của nó sâu lắm. Cho nên cái cõi của Phật Di Đà ta gọi là tịch quang, thường tịch quang, tịch mà quang, có nghĩa là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Nghĩa là cái bầu vũ trụ ban đầu là nó chỉ nó như vậy thôi nè. Các cái khí nè, eta nè, carbonic nè, oxygen nè, hydrogen nè, đó không có gì hết. Thế là coi như tịch đó. Nhưng mà chính trong cái tịch này nó sẽ tùy theo là đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng mà nó hình thành ra. Hình thành là thương sai dạng biệt, hình thành là hữu tình và vô tình, hình thành là thượng trầm hạ thú, thủy dục không hành, đều là đủ hết. Nhưng mà như vậy nhìn hiện tượng cứ mà cứ nguyên thì cái bản thể của nó là chung cùng là một. Do đó cho nên ông Di Mà Cà Căn nha muốn khai thị cho đại chúng về cái tư tưởng vĩ đại của đại thừa, nhìn thấu suốt căn nguyên của vạn pháp, đây gọi là pháp giới nè, pháp giới nè, chỉ giới là căn nguyên, là nguyên nhân, chứ pháp là vạn pháp. Nhìn thấu suốt căn nguyên của vạn pháp là nhất chân là bất nhị. Cho nên lấy một thân mà nằm khắp một giường thì cái thân là gọi là pháp giới thân, mà cái giường là tiêu biểu cho pháp giới độ, chữ độ tức là cõi. Như vậy thì pháp giới độ đây nè, đây là pháp giới độ, ví dụ như đây là cái bầu vũ trụ nè ha. Thì cái hồn mà chưa có cái thân của cái con người hữu tình này thì là cái gì? Là những cái mà cái khí mà tịch tỉnh nó ở bàn bạc khắp cùng đó. Cái bản nguyên của nó, cái nguồn gốc của nó là một thứ ở trong cái khí tỉnh, tịch tỉnh đó mà thôi. Cho nên là cái thất để tống không là tôi nghĩ cho ban đầu đối với sự vật hiện tượng dạng pháp thì bản thể, cái thực tướng của nó là dai, dai không. Vạn pháp là thực tướng của vạn pháp là giả không, thực tướng là vô tướng. Mà cái điều này tôi đã nói từ lâu rồi. Cho nên nhìn về cái thực tướng của vạn pháp là giả không, đây là giống như này hiện giờ nè, đây là thực tướng của vạn pháp nè, ở trong một cái pháp giới vậy nè. Đây rồi nó bắt đầu nè, nó như khởi nè, như khởi nè, đây như khởi nè, nè nè ha, từ cái giả không đó như khởi nè. Qua quay là nhắc lại là chúng thấy đó, từ cái chỗ thực tướng vô tướng, từ các cái thứ khí tịch tỉnh chung cùng, tuy nhiên là trong cái tịch tỉnh đó cho nó có đó, nào là ete nè, nào là carbonic nè, nào là hydrogen nè, nào lại là oxygen nè, nào là cái gì nữa các vị biết hơn tôi nhiều, rồi nào là địa nè, khí cái bằng là khí địa, khí thủy, quả, phong, không, kiến, thế thế. Từ các cái thứ cái tập tỉnh đó mà nó duyên khởi ra thì nó thành ra đây, núi này, sông này, đất liền, cỏ cây, hoa lá, trời, trăng, mây nước này. Do đó nên cái chữ của Phật giáo, cái chữ pháp giới á, pháp giới là chữ cho cái nhân mà để sinh ra vạn vạn pháp, thì pháp giới là cái bầu vũ trụ bất nhị, cái bầu vũ trụ nhất chân. Cái đó gọi là pháp giới. Thành ra cái thích tống không là để tiêu biểu nói với đại chúng rằng là cõi nước của chư Phật trong mười phương bản chất của nó cũng dài không, vì thật tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên cái cửa chùa là không vô tướng và vô tác, mà tôi đã nói nhiều lần là cũng ý nghĩa đó. Học Phật là phải nắm vững rằng là cái đạo Phật của ta là phải nhìn cho được, lý trí tuệ mà nhìn vạn pháp là không, là vô tướng, là vô tác. Cho nên là dầu núi sông đất liền cỏ cây hoa lá tề trăng mây nước thượng cầm hạ thú hữu tình vô tình, đều thật tướng của nó đều là dài dài không, đều là khí, khí ete, khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong, khí không, khí kiên, khí thức, khí là oxygen, nitrogen, là carbonic, là vân vân, là vân vân. Đây thì nó thật ra. Do đó cho nên là nằm cái giường mà một mình mà nằm chớn cả cái giường là cái giường là quy biểu cho pháp giới độ, tức là y báo. Còn thân là quy biểu cho pháp giới thân, thân và độ không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ, vì cái căn nguyên đầu tiên là nó là một các cái thứ khí mà tịch tỉnh, mà nó tản mạn đầy tràn ở trong đó, chứ không có cái nào riêng cái nào. Do cái chỗ đó mà kinh quan nhân ta khám phá ra, người ta thấy được cái tâm lý đó. Tại vì sư tử vàng mà để làm ví dụ là vậy, là dạng pháp tuy là thiên hình dạng biệt, nhưng mà bản thể là chung cục. Nhân con sư tử thì các cái hình dạng khác nhau hết, nhưng mà lấy một điểm nào đều là bàn hết. Thành ra cái tâm lý đó là ông Di Ma Cật mà nằm ở trong cái thất trống rỗng là để nói với mọi người phải hiểu rằng học Phật thì phải biết rằng cái thực tướng của vạn pháp là dài không, thế giới của chư Phật mười phương cũng là không luôn, chẳng qua là tùy theo cái sự giáo hóa của chúng sanh mà chư Phật nói rằng thế giới của mười phương chư Phật, Phật này có thế giới như thế này, thế giới như thế kia, thế giới như thế nọ, vậy thôi. Thành ra phải gọi là pháp giới thân và pháp giới độ. Vì vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là cái câu mà trong kinh Hồng Danh á, sám hối câu lại cuối cùng Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Thế thì pháp giới tạng thân có nghĩa là cái thân của Phật A Di Đà là gì? Là chính là cái pháp giới thân của Ngài, nó ẩn tàng và nó đầy tràn cả pháp giới. Giống như là cái thân cũng như mà cả là tiêu biểu cho pháp giới thân, là nằm đầy tràn chán hết cả một cái giường là pháp giới độ, tức là cõi đó, độ là cõi đó, ha. Cái giường là tiêu biểu cho cõi nước, mà cái thân ông như ba cật mà nằm đầy đó là tiêu biểu cho pháp giới thân. Thế thì thân, pháp giới thân với pháp giới độ là đầy đặn mà viên mãn. Đúng như tất cả các thứ khí nó viên mãn, nó đầy tràn ở trong cái vũ trụ, cái bộ pháp giới vậy. Do cho đó cho nên là pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Ta lại Phật Di Đà, ta tu pháp môn tịnh độ, nhưng mà ta phải biết rằng là đừng có lại mà mong Đức Phật A Di Đà ở phía mặt trời lặn, mà là cái thân của Ngài là pháp giới tàn thân. Chứ tàn có nghĩa là là nó bàn bạc ẩn tàng cùng khắp ở trong pháp giới. Do đó cho nên là tôi có pháp môn tịnh độ mà, ta niệm Phật A Di Đà cầu sanh vị thế cần, học về cái đạo lý mà của đại thừa đấy thì nhất niệm tương ưng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ưng niệm niệm sanh, vãng sanh nó không có phải là đợi chết rồi mới vãng sanh. Tôi mới đọc một cái quyển sách mà tôi rất là chua xót mà tôi muốn nói mà tôi không dám nói đó. Trời ơi, người ta tả cái cách mà nghe là Quan Âm Bồ Tát mà dẫn đi coi cảnh thượng phẩm này, cảnh trung phẩm kia, cảnh hạ phẩm hạ sanh nọ, rồi cho coi chỗ này chỗ kia, rồi có lúc Quan Âm Bồ Tát dẫn ổng đi rồi ổng còn hối, ở Quan Âm còn hối đi thì giờ ta không có nhiều gấp rút, là Bồ Tát mà gấp gì dữ vậy, gấp rút đi nhanh để trễ thì giờ. Mẹ nét ơi, tôi đọc cái quyển sách thì tôi muốn không còn chịu nổi nữa. Đi cho xem cõi này cõi kia có những bậc thượng phẩm thượng sanh, rồi bậc trung phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, rồi có lúc Bồ Tát phải vội vã phải đi đi coi nhanh nhanh đi chứ ta còn coi nữa. Giống như là bữa nay ta đi coi triển lãm của cái hãng Toshiba ở ngoài Quỳnh Phúc khác, coi nhanh nhanh đi coi chỗ khác, nhiều thứ máy móc lạ lắm. Nghe nó tôi mệt quá, tôi sợ biết bao nhiêu Phật tử mà đọc cái thứ đó thì thôi rồi đời rồi. Nhưng mà tôi nói cái này nó đau khổ vô cùng. Người ta in cái cuốn kinh đó mà người ta để dành hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ bảy đời rồi này kia đó. Mẹ ơi, cái người Phật tử thiệt tình người ta đâu có biết. Nhưng mà hồi hướng sao nổi mà nói cái kiểu như vậy thì ai mà có kết quả gì tu sao cho được. Nên là tôi rất lo là vậy đó. Kinh tế thị trường nó có cái lợi mà cũng có cái hại thì. Giáo lý thị trường nghĩa là cõi mở buông xòe ra, mình giáo hội mình đâu có ai có cái quyền kiểm việc kiểm tra gì đâu. Ấn tùm lum tề lê mà nhiều cái tôi nó đau nhói tim vậy đó nha. Nhưng mà hãy đau nhói tim là tật, tật chứ cái phẩm kinh này nha. Bồ Tát nào mà muốn độ chúng sanh mà còn có cái tâm ái kiến đại bi là làm một thời gian rồi chán nản là không làm nổi nữa. À, cho nên là thấy như vậy mà đã mình đau nhói tim thì Phật ông biểu đừng có đau, đừng có nhói tim gì hết. Bổn phận của mình là mình làm, bổn phận người ta làm bậy thì người ta ráng người ta chịu. À thì té ra là Phật bảo mình đừng có được, đừng có buồn. Nhưng mà mình thì quản khiếp quá. Mình đi giảng dạy thì chẳng có bao nhiêu người nghe. Mà cái sách này nó in ra là cả 5-10 ngàn cuốn những đem cho cùng trời cùng đất hết trơn. Thế thì làm sao mà mình giảng cho ai được, mình hướng dẫn cho nổi, trong khi cái sách tùm lum tề lê đó nó nhiều quá như vậy. Cho nên là thấy mà khiếp quá các vị ơi. Sợ lắm. Nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu nhiều lắm. Nhiều cái thứ sách mà lẽ ra người Phật tử không nên đọc cơ. Nhưng mà nhặt cái là giáo hội ta chưa có đủ người mà có cái tiêu chuẩn để làm việc đó, để phân công làm việc đó. Thành ra là nhìn đâu cũng thấy Phật, cũng thấy Bồ Tát, cũng thấy phước đức này kia nọ. Nhưng mà sự thật là phước độc mà bọc đường đó nha. Mà người ta bọc đường rất khéo, chẳng những ngọt thôi mà còn thấy cay cay, mà thấy thơm thơm đấy. Rồi ngon quá, rồi chấp chấp, rồi nuốt giết vô rồi chết. Cho nên là cái nghĩa mà một mình mà nằm chán hết là pháp giới thân và pháp giới độ không rời nhau. Dạng pháp đều cùng, một bản thể chung cùng mà sanh ra. Do đó cho nên đại chúng nhớ mà học cái bài thập quyền như khởi đó nha. Phải hiểu rằng là đồng thời cụ túc tương ứng. Vạn pháp ở trong một pháp, trong một cái đồ này thôi. Nhưng mà đầy đủ tất cả chất liệu của vạn pháp ở trong một cái gì, ở trong một cái gì, bất cứ là cái gì, cái bằng đồng thời cụ túc tương ứng. Giống như là lấy một cái móng của con sư tử thôi, lấy cái móng của con sư tử vàng thôi mà đưa lên hỏi cái này là cái gì, nó là vàng. Hỏi chỉ xếp toàn thân của sư tử, con mắt của sư tử, cái lông bờm sư tử, lông đuôi sư tử có phải thế này không, thì mình phải nói là phải, vì toàn thân sư tử là vàng. Thì một cái móng đó chứ mà đủ cả cái chất liệu của toàn thân sư tử đó. Ngày nào mà tư duy nhận thức như vậy mà vững tin bằng cái trí tuệ của mình á, ta đạt cái chỗ ta gọi là lý vô ngại pháp giới. nghĩa là đối với lý của cái bầu pháp giới mình đã vô ngại rồi, mình đã sáng suốt rồi, mình nhận thức được rồi, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Quán bốn cái môn mà cái thứ pháp giới đó. Thế thì là lý vô ngại pháp giới là ta hiểu là đồng thời phụ túc tương ứng môn, chi pháp tương tức tự tại môn. À, pháp này trong pháp này là có pháp kia, trong pháp kia trong vạn pháp kia, ở trong một pháp này, một pháp này có chứa chất liệu của vạn pháp kia, cái bằng chi pháp tương tức tự tại môn. Thì học cái đó đó, quán cái đó đó mà thành tựu được bằng cái hiểu biết của mình, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Sau đó ta mới quán ngược lại. Bây giờ đây là ta nhìn cái núi, nhìn núi, nhìn sông, nhìn đất liền, nhìn cỏ cây, các thứ cỏ cây, các thứ hoa lá, nhìn người, nhìn vật, nhìn thượng cầm hạ thú, nhìn mọi sự vật hiện tượng. Mà ta nhìn cái này ta biết cái này là cái này gọi là cái cốc, cái này gọi là cái ly, này gọi là cái dĩa, này gọi là cái bình, này gọi là cái chuông, này gọi là cái kính, vân vân, hàng hà sa số cái. Giờ ta dựa lên cái này mà ta tiêu nguyên lại cái nguồn gốc của nó, cái ta nhìn ta biết rằng à, tất cả những cái này đều là sắc chứ gì, nhưng mà sắc bất nhị không, sắc này chẳng khác không. À, thế là tuy nhiên trở lại từ cái hiện tượng này tuy nhiên lại cái bản thể của nó là nguồn, cái nguồn gốc của nó đó. À, thế thì là không chẳng khác, sắc sắc là không, không là sắc, kết hợp được hai cái như vậy tôi gọi là quán lý vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp pháp giới. Đây thành đạo Phật là học vậy đó, rồi phải quán vậy thôi à, phải tư duy quán vậy để thấy chân lý mà. Thành viên thứ nhất cái đại chúng là muốn thành Phật là phải thấy chân lý, phải sống thấy chân lý, nhận thức chân lý, rồi sống đúng chân lý, sống hợp chân lý mới thành Phật được. Chứ không có nhận thức chân lý, không sống đúng, sống hợp chân lý thì có muốn thành Phật cũng không được. Còn cái mùa mưa lan thì gọi là báo hiếu đó, chẳng qua là uống nước thì nhớ nguồn, cái đó là thuộc về tục đế của thế gian nha, đại chúng nhớ vậy đó. Đại chúng nhớ cái đó là gọi là tục đế, cái chân đế thì không có. Chân đế thì là đi cúng cũng được, mà không đi cúng cũng không hẳn là thất hiếu. Đi cúng thì cũng tốt thôi, mà không đi cúng không hẳn là thất hiếu. Mà nói cái này là khó nghe lắm, bởi vì nói hoài thành nó cũng chuyện cũ mà. Ông bà của ta đâu mà có ở đó mà chờ tới mỗi năm mới là được cầu siêu. Ông bà của ta là tùy theo cái phước báo của ông bà ta, thì ông bà ta có thể là sanh làm những cái cõi nào đó, ở vào những cái đạo nào đó, thiên đạo hoặc là nhân đạo, mà ở cấp cao vào sang phước báo, hoặc là ở thiên đạo, hoặc là ở thanh văn nhân giác Bồ Tát thừa rồi. Chứ đâu mà ở hoài ở địa ngục chờ tới cái năm mà để mà ta cầu chứ. Cho nên cái lễ đó là một cái lễ của một cái dân tộc mà nghìn đời có cái đức tin sâu để nhớ ông bà cha mẹ, cây có cội nước có nguồn thì tốt. Nhưng mà dựa vào cái sự cúng dường đó mà hy vọng thành Bồ Đề Niết Bàn là không đúng, hoàn toàn không có kết quả. Mà muốn có Bồ Đề thì phải bồi dưỡng trí tuệ, muốn có Niết Bàn thì phải diệt trừ tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, phải diệt trừ phẫn hận phu não tạc sang cuốn diễm hại kiều, vân vân. Chính cái đó mới làm ra Niết Bàn đó, khử hết cái đó đi là có Niết Bàn. Bồi dưỡng trí tuệ thành Bồ Đề mới thành Phật được. Cho nên tôi nói này là nói hoài, nói riết rồi nghe như nó cũ vậy đó. Nhưng mà bản thân tôi thì nói đúng ra cũng phải nhắc tới nhắc lui vậy à, chứ không có phải là bỏ qua rồi nó cũng quên hết rồi nó. Cho nên tôi nghĩ rằng là nghe thì nó cũng là không phải là dư đâu, mà có người nghe nói nghe rồi, đúng nghe rồi, nhưng mà cái nghe rồi đó là nó phải làm thế nào mà nó ăn sâu vô trong bằng cái hiểu biết thật sự của mình, và nó có tương quan ở trong cái đời sống của mình á, thì cái nghe đó mới thật là cái nghe đó mình đã, nó biến thành của mình đó nha. Còn bằng nghe không bên ngoài mà không có hành đó mà, thì mình nghe nữa thôi, nghĩa là nó chưa thấm. Giống như mình muối cà pháo mà mới muối có ba bữa là ngâm ba bữa sao chua được, phải ngâm nửa tháng cà pháo nó mới thấm nước chua chứ. Làm như kiệu cũng vậy, mặc dù là nước kiệu có giấm có đường đàng hoàng rồi nhưng mà ngâm ba bữa lấy ăn đâu có được, vì là nó chưa thấm mà. mà phải ngâm từ nửa tháng, nửa tháng cũng ăn tạm tạm chứ chưa được, một tháng thì như kiểu ăn mới ngon. Thế thì cái học Phật cũng vậy, ta nghe là nghe qua vậy, nó không phải đâu, không phải của ta đâu. Giống như là ngâm như kiểu trong vòng một ngày tới nửa tháng là anh còn đánh ngét rồi, cái xé chắc nhắc rồi. Phải ngâm một tháng đã lên tới 6 tháng, bằng như kiểu đúng mức là 6 tháng ăn còn giòn mà còn ngọt còn ngon. Thành ra bồi dưỡng trí tuệ mà kinh điển đại thừa là bồi dưỡng trí tuệ khiếp lắm. À, về đây vấn đề này khiếp lắm nha. Bồ Tát Di Ma Cập, tức là cái đoạn số 2 này, Bồ Tát Di Ma Cập, Bồ Tát Văn Thù vào thất thấy sự kiện có vẻ lạ thường, chưa han hỏi được gì thì trưởng giả Di Ma Cập cất tiếng: Như Hoa Thai ngày Văn Thù suy lợi đến mà không có tướng đến, chết chưa? Cái đoạn kinh đã khít chưa? Nói cái gì vậy? Đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Đấy, bởi vì á, mình thấy rằng là chẳng hạn như đây mình cho bà chịu, ở đây mình đi vô rồi giúp rồi mình thăm ai đó mà, thì mình thấy có đi và có đến đấy, ai cũng hiểu vậy. Từ đây mình đi là ta đến và giúp, hoặc là đến Biên Hòa, là đến Mỹ Tho, hoặc là từ Mỹ Tho đi lên đây thì đến Sài Gòn chứ gì. Đó là cái thấy, là cái thấy trên hiện tượng của tục đế, của cái cơ cấu của xã hội là người bình thường. Còn ở đây mà muốn nói gì đến mà không có tính đến đó, là đây này, đại chúng mới nhớ câu đó nha: ai mà thấy Phật Thích Ca mà bằng cái hình tướng Phật 32 tướng tướng tốt có 10 giây đẹp là chưa gọi là thấy Phật đâu. Phật cho biết rằng Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở, là khứ cố danh Như Lai, diệt thử nhân ngôn Như Lai, diệt lai diệt khứ diệt tội diệt ngoạ, thị nhân bất năng giải Như Lai sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai mà Phật nói. Mà Như Lai là đi không có từ, mà đến không chỗ, chỗ tới. Cái bọn vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Đây thì cái tinh thần muốn thấy thật là phải thấy cái bản thể chân chân như mà pháp giới bất nhị đó. Cho nên là Phật nó có pháp thân, báo thân và ứng. Ứng thân người ta gọi là cúng dường thân tịnh, pháp thân tỳ lo giá na Phật. Pháp thân là dịch là biến nhất thiết xứ, như nãy tôi nói biến nhất thiết xứ cũng như là đoàn tự đồng mà nói trong tiết học này Trung Hoa, ông chủ trương rằng là cái khí ta là nó trung khắp cả vũ trụ, không chỗ nào không có, cũng dịch là dĩ thái đó, đoàn tự đồng. À, thế thì là pháp thân của Như Lai là biến nhất thiết xứ giống như là các cái thiết khí đó vậy. Người nào hiểu được Như Lai là cái đó mới là gọi là thấy được Phật. Chứ nếu mà người nào mà hiểu Như Lai bằng cái hình tượng cốt là thù thì có đó còn tù lâu lắm, không có biết chừng nào mới được. Cho nên là đến mà không có tính đến. Với cái thấy của Bồ Tát Di Ma Cật là thấy vậy, là thấy đến. Đến là ai, người bình thường ai cũng thấy đến đó, nhưng mà Ngài Di Ma Cật nó đến mà không có tính đến. Bởi vì cái toàn thân của sư tử là các vị chỉ một cái điểm bất tông, cái điểm chỗ nào của toàn thân của sư tử có cái nào khác với cái nào chứ, chỉ cái chỗ lông đuôi của sư tử thôi, thì cùng với là chỗ cái lỗ mũi của sư tử có khác không, có đến đi gì không, chẳng đến mà cũng chẳng chẳng đi, mà nó là chỉ là một cái toàn thể duy nhất của nó, một bản thể chung cùng. Cho nên nói đến thì là không có đến, mà gọi là đến vậy thôi. Đấy là nói theo cái lý cần phải tư duy nhiều. Rồi bây giờ đây nè, nói một cái ví dụ như bây giờ đây nhé, người ta bay lên trong vũ trụ, người ta thấy rằng cái chuyện mà đến và đi của chúng ta đây chẳng có nghĩa lý gì cả. Tất cả con người ở trên cái bề mặt của cái vỏ cái đất này đó mà, dầu từ Nhật mà qua bên Mỹ, từ Việt Nam qua bên Mỹ cách nửa cái đất ha, rồi từ Mỹ ba vòng tròn qua Nhật ha, thì dầu có đi có đến cách nửa cái đất, cách có mấy chục tiếng đồng hồ máy bay ha, nhưng mà kỳ thật là cũng chẳng có đến đâu cả, cũng chỉ là trong cái mặt của địa cầu mà thôi. Với cái nhìn của những người mà phi hành gia ở trong không gian ha, thì mình có đi có đến mình thấy là dữ tợn lắm. Ở đây là mình đi rất là tốt của, tốt công, tốt thì giờ ha. Mà kỳ thật ra là cái đến cái đi đó là giống như kiến bò miệng chết, đi lẫn quẩn ở trong cái dòng mạch đất thiện này. Nhìn vào cái hiện tượng nhỏ nhen thì thấy có đến có đi, mà nhìn vào cái bằng cái thấy tổng quát của trí tuệ nè, thì cái đi đến nó chẳng có nghĩa lý gì cả, đến cũng như không đến, cũng ở trong vòng vòng ở trong cái quả địa cầu này. Chiếc tàu, chiếc máy bay mình đi đây mình phải đi xa dữ, đây qua Pháp ha, mà thì thật là ở trong phi thuyền không gian mà nhìn nó thì có đi vậy cũng chẳng là đi đâu, mà có đến chẳng đến đâu, ở trong cái vòng đó. Từ cái chỗ đó cho nên cái người học đạo, nhưng bằng cái trí tuệ của những bậc đạt đạo, nói đến là nói mà chơi, chứ kỳ thật là đến chẳng có đến. Nói đi như vậy, nói đi là đi chơi chứ đi cũng chẳng đến đâu. Mà cái người đạt đạo phải thấy là pháp giới là nhất chân, là pháp giới là bất nhị, mà pháp giới là đồng thời cụ túc tương ứng. Ngay trong một điểm nào đó là đã có toàn thể pháp giới trong đó. Cho nên cái đến với cái đi ra chẳng nghĩa lý gì. Phải hiểu rằng đồng thời cụ túc tương ứng, trong một pháp nào đó đều có vạn pháp ở trong đó, toàn thể vũ trụ đều ở trong một pháp đó. Thì chư pháp tương tức, pháp này là pháp kia, pháp kia là pháp nọ. Đó là cái lối tư duy quán chiếu mà để mà tham thiền, mà quán đó, quán như vậy mà quán thấy rồi, thấy để biết nhận thức chân lý nha. Còn mà còn cái kiểu này đây nè, cái kiểu mà tôi muốn nói đại chúng nha, tự mình nằm trên bao, nằm trên bao rồi á, mình mơ màng trong trên bao, cái rồi là mình mê sảng trong vòng mấy ngày đó. Mà nói mấy ngày chứ không biết là có mấy ngày hay không, nhiều khi đói bụng mình thức dậy ăn cơm bằng đêm mình đâu có biết. Nhưng mà người ta nói rằng là ta như mơ màng ta nằm trên bao, cái ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc rồi dẫn đi từ đây khắp cùng thế giới qua cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, rồi xem cảnh này thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, rồi xem nước lầu cát cực lạc, rồi vân vân và vân vân. Có trình thức rất vậy là sau ngày mấy rồi. À, mà cái kiểu mà tu tịnh độ mà kiểu đó thì là các vị học rồi thì các vị có tin nổi không chứ? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm các vị học rồi đó, bất cứ là mình tu thiền cái kiểu gì nha, mà tu thiền mà dầu là thấy Phật đi nữa mà mình đam mê cái đó, tôi gọi là đam mê thiền vị đó, là các vị dính mắc ở trong đó, là ma quân ám ảnh các vị đó, không được tin bất cứ một cái gì hết, gặp Phật cũng không được tin. Còn cái chuyện mà gặp Bồ Tát, mà nếu mà gặp Bồ Tát xong nói Bồ Tát mới, Bồ Tát mới nào là lạ không được sao? Cứ nói gặp Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù Hổ Hiền, không tin, phải nói Bồ Tát mới nữa mới được. Cho nên là hồi đó tôi phục có mình sư cụ, ông già sư cụ Phổ Quang, ông sư cụ Phổ Quang là ông niệm hương là thôi tôi mê lắm, ông niệm Bồ Tát mới dữ lắm. Chứ mấy cái ông mà nói mà chỉ có mấy Bồ Tát cũ không hề nghĩa lý gì. Nằm chỉ bao thấy, chỉ thấy Bồ Tát Quan Âm, chỉ thấy Di Lặc, chỉ thấy Văn Thù Hổ Hiền, Bồ Tát hằng hà sao sống. Thế nên là cái bài nguyện hơn là hồi đó cụ Bố Quang ở chùa Bố Quang đó nha, ông già ông tụng Kinh Quan Nghiêm mà. Ôi Kinh Quan Nghiêm là biết là nhà giả nào Bồ Tát. Ông niệm cầu Bồ Tát mới không, tụi nó ông già này niệm vậy đó tôi chịu quá. Chứ niệm có mấy Bồ Tát cũ đâu phải có mấy ông đó đâu, nhiều lắm. Thế thì tại sao lại không gặp Bồ Tát mới mà gặp Bồ Tát cũ? Chẳng qua là Bồ Tát cũ là những cái tên đó nhiều người biết rồi, nhiều người nghe rồi, thì mình phải nói mấy ông đó đặng mình mới mê hoặc người ta mới được. Chứ mình nói mấy ông lạ người ta không biết, người ta không biết thì mình mê hoặc người ta không được. Thành ra mình phải nói tôi gặp rồi, tôi gặp cái ông có uy tín, ví dụ như thành phố này mà tôi học là tôi đi nghe giảng là trong đó ông được thông giảng bạo lắm, mà tôi cũng nghe với ông ha. Thì nghe nó vậy là cái ông này giảng bạo. Cho nên phải nói rằng tôi có nghe ông được không, chứ không dễ nói tôi nghe ông xoắn xẹn nữa. Tôi có đi nghe ông xoắn xẹn, tôi nghe ông cò te nào đó là có hay ho vậy. Thật là phải nói tôi đi nghe giảng là tôi nghe ông được không mà. Lại để là nó như vậy. Chứ kỳ thật đâu phải từ thông giả thôi đâu, còn nhiều ông lắm chứ. Thành ra là nói gặp Quan Âm là nó gặp Di Lặc, rồi vô cái điểm của Di Lặc rồi lên gặp ông mấy ông quen thôi. mà gặp rồi đó là năm sáu ngày tới trình tỉnh dậy là cái câu chuyện đó đã năm sáu ngày rồi, đi thăm cùng cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương rồi. Mô Phật, mấy kinh đó, cái đó gọi là kinh được hết là tội nghiệp đó. Tôi nói đại để như vậy, tôi nhắc đại chúng rằng các vị học kinh Lăng Nghiêm rồi đó, bất cứ các vị thấy Bồ Đề là cái gì, ông nào nói Bồ Đề các vị cũng phủi bỏ luôn. Niết bàn là cái gì ở đâu, bảo là các vị phải cầu xong gì đó, các vị phải phủi bỏ luôn. Bởi vì Bồ Đề Niết bàn nó đâu phải ngoài ta mà có tiền được. Kinh Đại học nè, Bồ Đề đâu có phải ngoài ta mà có tiền được. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, kinh Viên Giác cũng vậy, kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Bồ Đề Niết bàn mà bỏ ngoài ta ra không có tiền mà đâu có cả. Từ kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiến tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là cái tâm mình phải thanh tịnh. Tâm mình không định là không tìm đâu cho ra cõi Phật. Đừng có nói cái chuyện nằm như bao rồi mà đi mà gặp Bồ Tát Quan Âm này kia, nói cái đó không thể chấp nhận được. Cho nên kinh sách nhiều quá, in ra nhiều lắm. Thấy mà không có tướng thấy, đến không có tướng đến, là vì vậy đó. Vì pháp giới nhất chân, pháp giới nhất chân có một điểm nào đó là pháp giới là nó thông đồng toàn bộ cả nhân bằng trí tuệ, là vậy đó. Còn thấy là không có tướng thấy mà gọi là thấy. Chứ nếu mà mình nói mà mình nhìn, mà mình đây là nhìn cái bên này mà các vị gọi là các vị thấy, thì cái bên này nó cũng thấy các vị nữa. Cho nên sự vật không có thấy cái gì hết đó. Nói thấy chứ không có thấy gì hết đó. Chẳng qua là cái này có thì cái này có, mà cái này có, cái này có thì cái này có. Tôi gọi là cái này có này, cái kia có, cái kia có là cái này có, do cái kia cái này có mà cái nọ có. Nghĩa là nó tương quan tác động nhau, nó trùng trùng vô tận như vậy. Vì vậy cho nên là con mắt của mình nhìn cái bình này đó nhé, thì con mắt của mình ta gọi là năng kiến, mà cái bình này ta gọi là sở kiến. Như vậy là cái bình này nó cũng có cái kiến, nó cũng có thấy nữa. Là vì nó chẳng qua là cái mà nó đối đãi với cái thấy của mình, thì nó là cái đối đãi bị thấy, thì nó là sở kiến, mà con mắt mình là năng kiến. Cho nên nó thấy chứ mà không có tương thấy. Vì sự vật là luôn luôn nó tác động, nó là nó tương đối vậy thôi à. Hữu tình mà nhân qua cái loài vô tình đây thì mình gọi là mình thấy. Chứ kỳ thật là không có thấy gì hết. Nó vậy đó. Nó là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Hữu tình vô tình tác động nhau, nó như vậy đó. Còn con mắt này nó tính điều kiện không minh căn cảnh tác ý phân biệt những cảnh căn bản chủng tử, thì cái con mắt này của hữu tình là nó có cái công dụng, nó rọi ra cho mình vậy đây, mình gọi là thấy. Cho nó là bản chất của nó cũng là thịt, cũng là máu, cũng là huyết, cũng là thần kinh, hệ tương quan nhau. Nhưng mà cái chỗ này cũng là thịt nha, cũng máu huyết, cũng thần kinh, hệ là ăn vô trong đầu óc giống nhau nè. Nhưng mà chỗ này là cái chủng tử của nó là để ngửi thôi chứ không có thấy được. Còn cái chỗ con mắt thì cái chủng tử của nó là thấy, cho nên là nhìn cái này thì gọi là thấy. Chứ kỳ thật là cũng là một sự vật này, nó đối đãi với sự vật kia mà thôi. Vì cái chỗ đó cho nên là những bậc đại trí mà ta nhìn rồi á, người ta tập cho ta nổi thấy mà ta không có cái bằng bất tùy phân biệt, ta thấy mà như không, không thấy, không thấy mà như thấy mà như không, không thấy. Ta đi tới cái chỗ bất tùy phân biệt là cái chỗ mà trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình này. Thành ra những bậc đại đạo mà ta thấy ta không có thương, không có ghét. Đó là trở về cái tánh thấy mà như không thấy đó. Thành ra cái thấy này, mình mà thấy mà mình cho là tốt là xấu là tinh là vàng, đó là cái thấy của sự phân biệt rồi. Do đó mà học đạo là phải đi tới cái chỗ là cái bằng đất tùy phân biệt. Đây là chỗ này nè, cái chỗ này nè, nó cũng là xúc đó đây nè, nhưng mà nó có ăn thua gì đâu. Còn ngay cái chỗ này á, ngay chỗ mà gọi là con mắt này, nhìn đây thì mình gọi là thấy. Cái kỳ thật là cũng là ngũ quẩn, cũng cùng một cái thứ ngũ quẩn, nó tác động qua rồi nó có cái này có cái kia có vậy thôi. Mà mình đem ra phân biệt là xấu tốt, rồi là tham muốn lấy hay muốn bỏ, khen hay chê là cái đó là vô minh rồi, đó là phân biệt đó. Cho nên là cái người tu hành đó, đại trí văn thù gọi là căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Còn hàng ngày mình sử dụng đây gọi là sai biệt trí, cũng gọi là thân biệt trí. Vì cái thân biệt trí đó cho nên là mình chưa làm chủ được, chưa sống đúng chân lý, cho nên mình bị khổ như gốm. Đó là rõ ràng cái chữ tu nó vậy mà. Đại trí văn thù là có hai cái trí nha. Sử dụng trở về căn bản trí là tiêu biểu cho đại trí văn thù. Nghĩa là cái trí đó thấy mà như không thấy, không thấy mà thấy, nghe mà như không nghe, không nghe mà nghe. Thì đó là cái cách tu á, gọi là tu hành là tu vậy đó. Anh ở đây nè, quý quá hai đại trí văn thù à, ngày đến mà không có tu đấy. Là vì pháp giới là bất dị, là nhất chân, pháp giới là bản thể, là chung cùng. Nó tùy duyên mà nó hiện tượng ra để thôi, chứ còn là một điểm liên ti nào là toàn thân của con sư tử vàng kia mà. Thế thì có đi đâu đến đâu đâu chứ. Thấy mà không có tướng thấy. Là vì chẳng qua là cái thấy cũng là một cái chủ thể, là nó tác động với một cái đối tượng. Cũng như sự vật là cái này có thì cái kia có, cái kia có là cái này có. Chỗ đó là cái chỗ mà đại chúng để ý mà học mà tư duy chỗ đó. Để rồi ta tập thấy mà như không thấy, không thấy mà thấy, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Đó là sử dụng căn bản trí của đại trí văn thù. Còn chúng ta khổ là gì? Thôi chúng ta khổ là tại chúng ta vô minh quá mà. Tôi nói thật các vị nghe, tôi giờ cũng còn vô minh nhiều lắm, chứ đâu phải tôi giảng các vị về tôi ngon lành lắm đâu. Tôi nghe mấy cái người mà ca hát mà sửa mượn sửa quyền nó về đó, trời ơi tôi thấy tôi chê sao đâu mà chịu không có được. À, mà không được thì lẽ ra thì là mình đừng có nghe, mình đừng có ngó tivi, đừng có nghe người ta hát ca nó vô. Nhưng mà mình nghe đó nó vô rồi nói anh ơi em nhiều lấy em anh. Tôi nghe cái giọng nó sửa đó, nghe tôi bất tử, tôi bệnh quá trời quá đất, tôi hiểu. Thế thì tôi nói vậy là mày ngu. Tôi nói tôi á, ai hiểu mày nghe anh chứ. Tại anh nghe em, tất cả em cho chết hiểu anh. Ngu quá đi, không nghe thì tắt ra vô cũng đâu có sao. Hả? Giờ lại nữa mà nghe, mà nếu không nghe thì đâu có sao. Sao lại là nghe cái chịu, cái giọng đó là chịu không nổi. Cái giọng mà ta uống éo, ta sửa miệng, sửa mồm, mình chịu không nổi là sao? Phải nghe không? Cho nên vô minh dữ lắm các vị ơi, tu là tu vậy đó. Thấy chuyện đời của người ta thiếu gì, người ta sống bằng ngàn ngu cấp, ngàn ngu kiểu dễ. Rồi không ưng kiểu mình, mình thấy cái đầu sầm sợp, cái mình ghét à? À, mình không ưng cái đầu sầm sợp. Cái gì vậy? Có lúc tôi không ưng cái đầu sầm sợp. Cái đầu của thanh niên để sầm sợp, mà dài dài tới cổ tôi không ưng. Rồi thét rồi tôi nói, mày đừng có nói tầm bậy mày nghĩ cho hồi xưa ông bà ta là tao mới tao có cái cụ nình đó thì sao? Tôi thương đại họ đi. À, rồi giận quen rồi thôi thì đỡ bớt cái đó, chứ không là bực bội lắm. Tôi cho rằng là phải hát tóc cao ráo đàng hoàng ha là tôi mới chịu. Còn để sợ sợ cái da thì tôi nói trời chẳng những là phụ nữ là cái tục quen là tao mới để tóc vậy chứ còn để nó cực lắm mà tại sao mấy thanh niên làm cây gì? Tôi lại bực. Thì té rồi mình bực vậy là mình nghe thôi. Mình phải tập thấy mình nghe không? Không thấy à, không thấy mà thấy thì đó là sử dụng cái căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Cho nên tôi giảng cho các vị không phải là tôi giảng các vị đâu nha, tôi giảng các vị cho mà tôi học hoài và tôi tư duy hoài để mà tôi cởi mở nữa đó, chứ tôi đã cởi hết ở đâu mà nói, được chưa? Còn cởi về dài hết giờ là phân được đây nha. Chúng ta gió đêm bè nguyện.